Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta mới bắt đầu vào kinh Pháp Hoa.
Đi theo đó.
Hôm nay dù nó đã là qua tháng 3 rồi nhưng chúng ta mới bắt đầu khai lại Pháp Hoa Kinh Phẩm Dược Vương. Phẩm này là phẩm thứ 23 của Bộ Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa.
Thưa quý vị, Bộ Kinh Pháp Hoa phẩm 28, 28 phẩm, và phẩm 28 là phẩm Phổ Hiền, thì cái phẩm đó là cái phẩm kinh cao nhất. Nhưng từ hết phẩm 22, phẩm Chúc Lụy, thì Đức Phật Thích Ca Như Lai đã phú chúc truyền trao sứ mệnh phổ truyền kinh Pháp Hoa cho hàng Bồ Tát tầm địa giảm xuất.
Bây giờ hàng Bồ Tát đứng lên nhận lãnh sứ mạng và thệ nguyện làm tròn, đồng thời quá quyết rằng xin Đức Thế Tôn chớ có ngại lo về việc phổ truyền kinh Pháp Hoa. Đó là lời nói của các ngài vô danh Bồ Tát, tức là các ngài Bồ Tát từ đất vọt lên không tên không túi. Các ngài được Đức Phật phú chúc truyền trao cho, rồi các ngài đứng lên thưa với Đức Phật như vậy. Đến đây sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp, sự nghiệp hoằng truyền pháp diệu nhập đời đã có hàng triệu triệu người nối tiếp trong ngoài sau trước đã an định. Đức Phật Thích Ca Như Lai mới tiến đưa chư Phật phân thân hoàn về bốn quốc. Chư Phật phân thân như thế nào quý vị đã rõ vấn đề này rồi. Như vậy xem như đại hội Pháp Hoa đã hoàn mãn. Nhưng mà lý do nào Đức Phật Thích Ca Như Lai lại còn giảng tiếp phẩm Dược Vương thứ 23 và sau đó tiếp giảng thêm 5 phẩm nữa để rồi đến phẩm Phổ Hiền? Từ phẩm 1 đến phẩm 22 của bộ kinh Pháp Hoa là phần khai mạc và phân công nhân sự lãnh trách nhiệm, tìm chọn nhân sự để trao truyền sứ mạng. Xong cái phần này đại hội tiến đưa khách ra về, nhưng mà phần nội dung, tức là thấm sâu vào cốt lõi của bộ kinh, thì vẫn còn ở 6 phẩm sau. Cũng như ví như ở thế gian vậy, đại hội tổ chức lễ khai mạc, qua phần khai mạc rồi đại hội tiến đưa quan khách ra về, riêng phần đại biểu chính thức thì phải ở lại đại hội để bàn sâu vào phần chính của đại hội. Như vậy tuy còn có 6 phẩm, nhưng có 6 phẩm năm nay rất quan trọng, cho nên chúng tôi muốn quý vị phải có một cái tâm niệm để mà tha thiết học và tu. Sáu phẩm còn lại của năm nay, toàn bộ kinh Pháp Hoa nó mới đầy đủ. Còn nếu mà vị nào suốt năm ngoái đi hết, dù có thuộc hết, dù có hiểu hết, đi nữa thì cũng chưa tròn vẹn bộ kinh Pháp Hoa. Huống gì qua 4 tuần lễ ôn lại, quý vị chưa hiểu bao nhiêu, cho nên cần thấm sâu ở nơi quý vị, thấm sâu vào tâm trí, thấm sâu về nghiền ngẫm, thấm sâu về tu học, thấm sâu về hỏi để mà nắm vấn đề. Qua 22 phẩm kinh, Đức Thích Ca Như Lai đã hướng dẫn rất rành mạch, rất tỉ mỉ những phần căn bản. Hàng đệ tử của Đức Phật và hết thấy trời thần quý rồng, kể cả chư Bồ Tát nơi Linh Sơn Pháp Hội, ai ai cũng đều thông suốt, ai ai cũng liễu ngộ những phần cơ bản. Tức là suốt năm ngoái quý vị học tu nơi phẩm kinh Pháp Hoa là quý vị đã nắm được phần cơ bản, đã nắm được phần căn bản. Vì vậy cho nên sau phẩm chúc lụy, mọi người xem như là việc truyền dạy pháp diệu nhập đời của Đức Thế Tôn đã viên mãn. Cũng rất có thể là các vị hành giả Pháp Hoa Kinh năm ngoái học hết 1 năm và vừa rồi 4 tuần ôn lại trong 20 phẩm á, thì quý vị cũng nghĩ là chắc là viên mãn rồi thì cũng được thôi. Nhưng mà quý vị chú ý, khi nghe ngài truyền giảng tiếp cái phẩm Dược Vương thì có nhiều vị hơi ngạc nhiên. Quý vị có ngạc nhiên không? Sao tới đây xong rồi mà lại còn giảng tiếp nữa là sao? Quý vị có ngạc nhiên không? Chẳng có gì để mà ngạc nhiên cả, phải không quý vị? Qua 22 phẩm, Đức Phật trình bày xuyên suốt phần cơ bản, toàn bộ giáo lý có tính cách tổng quát. Còn phẩm Dược Vương và 5 phẩm kế tiếp, tổng cộng là 6 phẩm là phần cốt tủy. Quý vị nhớ cho, suốt năm ngoái là quý vị đi vào phần cơ bản, vào phần căn bản. Căn bản là gốc rễ, nó cũng rất là căn. Cây không có gốc rễ đó thì cái cây đó không thể sống được, nó cũng không thành cái cây. Nhưng mà cây chỉ có gốc rễ mà không có lõi á, không có tủy á, thì cái cây đó chỉ là cái cây tạp mà thôi. Cho nên 6 phẩm còn lại là cốt tủy của từng mỗi vấn đề của pháp diệu nhập đời. Cho nên năm nay chúng ta đi vào phần cốt tủy, phần cốt lõi của bộ Pháp Hoa Kinh. Điểm then chốt này, hành giả Pháp Hoa Kinh và các bậc thích giá, nhất là giới học giả đang tu học và nghiền ngẫm bộ kinh mang triết lý pháp diệu nhập đời. Bộ kinh này mang cái triết lý pháp diệu nhập đời. Nhập đời có nhiều cách: pháp thô, pháp tế, pháp vi, và bộ kinh này là pháp diệu nhập đời. Hãy cẩn trọng chỗ thâm diệu của 6 phẩm còn lại. Nếu thiếu 6 phẩm sau cùng của bộ kinh thì cũng như người ăn chè mà quên bỏ đường vậy, thiếu chất ngọt. Cho nên năm nay quý vị lên trình độ một cấp nữa, cấp khá thấm cao, thấm sâu. Vì vậy cho nên thỉnh thoảng chúng tôi mới mời quý vị thực hành, nhìn bằng cái nhìn định thần, nghe bằng cái nghe tập trung một âm thanh, ngửi ngửi bằng một mùi hương, quên đi tất cả các mùi hương, chỉ ngửi một mùi hương, nếm chỉ nếm một vị thuần nhất, đó là nếm nước miếng của mình. Ngửi một mùi thuần nhất, đó là ngửi hơi thở của mình. và thân thể an định, thân thể đi vào thiền vị, thân thể đi vào yên ổn. Có đạt như vậy, khi năm giác quan hoàn chỉnh thì chúng ta mới định được cái ý, mới chú được cái ý, mới bừng khai được cái ý, mới sáng tỏa được cái ý. Lúc bây giờ mới lãnh hội được pháp diệu nhập đời, mới lãnh hội được diệu pháp liên quan kinh sáu phẩm cốt tủy còn lại. Vị nào khi đã nắm được cái phần cốt tủy này rồi thì tôi tin rằng quý vị sẽ có một trình độ Phật pháp rất khá cao. Từ trước đến nay chúng ta đi vào học, đi vào để mà hiểu, hiểu để mà biết, biết để mà sửa, sửa cái nếp sống hàng ngày cho nó phù hợp với thiên nhiên. Sửa rồi, sửa trước thì nó lại hụt sau, sửa bữa nay thì mai nó lại tập. Vì vậy cho nên phải tập, cho nên tu rồi tập, tập tập hoài nhưng nó quên mãi, nó không nhuần nhuyễn, cho nên phải luyện. Và luyện như vậy, tuy là luyện nhưng mà luyện nó vẫn còn thô, luyện có bữa có bữa không, luyện nó không nhập diệu, cho nên phải khổ luyện. Năm nay quý vị đã đi vào cái giai đoạn là khổ luyện, không còn nói chữ tu nữa, không còn nói chữ tập nữa, không còn nói chữ luyện nữa, mà phải khổ luyện. Không khác, chúng tôi sẽ giải nghĩa chữ khổ luyện cách nào và khổ luyện để làm gì, phải nói rõ để quý vị mới yên lòng mà tu. Khổ luyện để ngộ nhập, ngộ là gặp gỡ, nhập là hòa nhập vào. Gặp gỡ ai? Gặp gỡ các cái nguyên tố ở trong vũ trụ, gặp gỡ các cái sắc tố ở trong cái vũ trụ, gặp gỡ lại chính mình ở trong cái vũ trụ. Trong vũ trụ có đất, trong vũ trụ có nước, trong vũ trụ có gió, trong vũ trụ có lửa, trong vũ trụ có tất cả. Đây là cái kho tàng vô tận đang nằm giữa hư không. Ta lấy nó để làm thân con người, bây giờ một ngày nào đó ta cũng trả lại đó cho nó. Bây giờ ta hiện sống, ta chạy theo, ta kiếm từng chút, bon chen từng chút, mà ta quên rằng chung quanh ta có một cái kho tàng vô tận ở giữa hư không. Ta xếp bằng lại, ta hít hết tất cả những nguyên tố, ta xếp bằng lại, ta hít tất cả những sắc tố. Như cây kia, nó vô tri vô giác, tại sao nó biết hút những sắc tố, tại sao nó biết hút những nguyên tố của vũ trụ để nó sống? Còn mình lo lắng làm gì, chao đảo làm gì, phiền não làm gì, bon chen làm gì, tật đố làm gì, mà không chịu yên lặng để hút những sắc tố, những nguyên tố đó. Bây giờ trong mỗi quý vị, trong mỗi chúng tôi, nói chung là trong mỗi chúng ta, chúng ta chưa gặp được cái sắc nguyên vị của vũ trụ này. Tuyệt vời nhất của vũ trụ này, quý vị biết màu sắc gì không? Cái sắc tố gì không? Cái sắc tố trong thân chúng ta, sắc tố gì nhiều nhất biết không? Màu đen trong ta rất nhiều, màu đỏ trong ta rất nhiều, màu xanh trong ta rất nhiều, màu chàm trong ta rất nhiều, màu tím trong ta rất nhiều, nhưng màu vàng rất ít. Và màu cuối cùng là màu nguyên ý của nó. Cho nên thường nói là tôi muốn về cái uy nguyên của tôi, làm sao về? Phải thanh lọc hết những cái màu đó. Đây mới nói màu, mới nói sắc tố chứ chưa nói là nguyên tố nha, chưa nói là đắng cay chua chát ngọt bùi chưa. Không khác, hôm nay tôi nói về sắc tố. Vậy thì người nào đã nhả bớt ra cái chất đen, người nào nhả bớt ra chất đỏ, người nào nhả bớt chất xanh, người nào nhả bớt chất tím, người nào nhả bớt chất chàm, quân bằng tất cả bảy màu sắc như nhau, quân bằng tất cả bảy màu sắc như nhau thì chúng ta ngộ, ngộ giáo lý, ngộ chân lý, ngộ màu sắc, tức là gặp màu sắc tuyệt vời ở trong vũ trụ này là màu sắc gì? Màu sắc trắng. Màu sắc trắng ở đâu nó có? Do bảy màu hòa hợp thành ra màu trắng. Quý vị về làm thử đi, cân cứ mỗi màu á, 1 kg đó đủ 7 màu, quý vị quậy ra nó trở thành màu trắng. Màu vòng cầu của mặt trời 7 màu, khi nó lên nó hòa hợp lại được thì nó thành ra một màu trắng. Quý vị đang sống một màu trắng xung quanh quý vị, đó là màu trắng của ánh sáng mặt trời. Khi màu trắng đó, cái mặt trời nó bị quay bên kia quả đất thì ở đây màu đen nó trùm phủ. Chúng ta từ trước đến nay để màu đen trùm phủ bởi những tiếng khóc nỉ non, thu nhập hàng ngày nhiều quá nhiều tiếng khóc nỉ non. Chúng ta để cái màu tím là những buồn u uất trong lòng quá nhiều. Chúng ta để màu đen, màu tím, màu chàm, màu lam, màu tía, kể cả màu xanh và màu đỏ, nó không quân bình, cho nên chúng ta không có màu trắng. Bây giờ muốn như vậy thì thân thể chúng ta phải sống cho quân bằng. Khi sống quân bằng tự nhiên nó gặp lại màu trắng, đó là ngộ. Ngộ lại màu trắng, ngộ lại màu trắng là hào quang. Hào quang Đức Phật phóng từ giữa chân mày, màu trắng soi về phía phương đông để thuyết kinh pháp qua. Ai có màu trắng nương theo màu trắng đó, thấy trên tới cõi trời hữu đánh, dưới tới địa ngục an tỳ, chỗ nào cũng thấy. Làm sao chúng ta ngộ? Phải ngộ chứ, không lẽ cứ ngồi đây hoài kiếp này hay kiếp khác mà không gặp lại ta? Ta phải gặp lại ta chứ, vì nguyên ý của ta là màu trắng chứ không phải nguyên ý của ta là màu đen, màu tím, màu chàm. Cho nên ngộ, và khi ngộ rồi sẽ tu nữa, tu đến khi nào nhập. Nhập được rồi thì mới đắc, nhập được rồi mới nắm nó, mới cầm nó, mới ngửi nó, mới thấy nó, mới nghe nó, mới nếm nó, mới sờ nó, cho nên mới gọi là đắc, mới gọi là được. Cho nên ngộ nhập rồi mới tới chứng đắc. Đắc là được, khi được rồi đem chứng minh cho người khác thấy, đó là chứng. À, ngộ nhập, ngộ nhập để chứng đắc. Tôi mong rằng quý vị cố gắng nghe, học hỏi, học đi học lại nhiều lần. Một vận động viên thể thao mà ta còn học đi học lại nhiều lần, một cái ca sĩ, một nghệ sĩ ta học đi học lại nhiều lần. Họ muốn làm một nghệ sĩ, muốn làm một nhạc sĩ, muốn làm một võ sĩ, muốn làm một vận động viên, ta phải học đi học lại, và ta luyện tập đi luyện tập lại. Huống chi chúng ta muốn làm Phật mà, tại sao không học? Tại sao không biết? Tại sao không hiểu? Tại vì mình không chịu hiểu. Tại sao không biết? Tại vì mình không muốn biết. Có học, có hiểu, có biết thì mới vui vẻ, ham thích mà sửa cái cuộc sống chúng ta. Sửa từ phiền não đến an vui, sửa từ cái giá áo đến cái chân thật, sửa từ cái sao động tới cái bình yên. Tại sao chúng ta không sửa? Và sửa bữa nay mai nó trở lại, cho nên phải tập, tập cho nó nhuần nhuyễn, tập rồi phải luyện, luyện rồi phải khổ luyện, khổ luyện để nó ngộ, để gặp gỡ để nhập vào. Nhập vào thì mình mới được cái gì? Được cái nguyên lý uy nguyên của vũ trụ, của đất trời và của chính ta. Chúng ta có cái đó. Bây giờ trở lại, gặp lại ta gặp lại ta. Gặp được rồi, tức là ngộ rồi thì mới nhập, mới đắc. Tức là khi ngộ được á thì mới nhập vào thì mới được gọi là đắc. Đắc được rồi thì mới chứng minh cho người khác, cho nên gọi là chứng đắc. Chúng ta năm nay phải chứng đắc, muốn chứng đắc phải gia tâm tu trì. Không ở đây nói lớn vớn nữa, không còn thì giờ để chúng ta ở đây mà chơi trò trẻ con, giỡn với con nít, liêu lỏng giữa đám cỏ xanh, cho là cỏ xanh tuyệt vời, ở giữa cánh đồng quang, rồi đói rồi khát, rồi lạnh rồi lùng, rồi cô đơn rồi khóc lóc. Chúng ta hãy trở về ngôi nhà của chúng ta, sống trong êm ấm, sống trong giải thoát, sống trong an vui. Cha lành chúng ta đang chờ chúng ta bên kia bờ sông, thuyền nan bên vắng. Ai hiểu duyên đó, hiểu thuyền qua sông. Thuyền ở chờ ai? Chờ ai? Bờ thương vọng tiếng ngân dài. Ai chờ ai? Đức từ phụ chúng ta chờ chúng ta. chúng ta hãy đi, đi bằng thức giác. Đi khi chúng ta còn sống, không phải đợi chết mới đi. Sống mà đi chưa được thì làm sao chết mà đi. Bây giờ đủ cái thân đất nước gió lửa đây mà không chịu đi, huống chi khi chết rồi thân yếu mềm, bị ma chứa nó cám dỗ, bị quy lực nó uy hiếp thì làm sao mà đi. Cho nên phải đi, phải đi trở về nguyên lý. Cho nên hôm nay mời quý vị đi một nửa thấm kinh Dược Vương, rồi tuần tự chúng ta năm nay không phải học hết thì giờ mà phải học hết ý nghĩa, chứ không phải học hết phẩm kinh. Nếu phẩm năm nay không đạt được, phẩm này tuần này không đạt được, tuần sau ông lại nữa, rồi mới sang nửa phẩm sau. Có thể một phẩm kinh chúng ta học một tháng, mà cũng có thể phẩm kinh chúng ta chỉ học một tuần thôi, tùy theo cái sự hiểu và biết, liễu và thông của quý vị và của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị vào phần chính, nội dung của phẩm kinh. Nội dung hôm nay chúng ta chia làm 3 nét chính, và còn lại một bài nữa là 3 nét chính nữa, tức phẩm kinh này 6 nét. Nét thứ nhất là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương. Cái này dễ quá, không? Nói sơ qua là quý vị trong này có nhiều vị đã hiểu tiền thân của Bồ Tát Dược Vương là ai rồi. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tú Vương Hoa đứng lên bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Dược Vương dạo khắp cõi Ta Bà và có bao nhiêu ngàn vạn tỷ hạnh khổ nhẫn khó thực hiện, kính mong Đức Thế Tôn giải thích phần nào để cho hàng trời thần quỷ rồng người cùng phi người, nhất là chư vị Bồ Tát từ các quốc độ khác lẫn chư vị thanh văn cõi này thấy đều được nghe cái điều vui mừng này. Đó là lời kinh chính văn như vậy, quý vị thường đọc tụng như vậy. Đây là lời của Bồ Tát Tú Vương Hoa đứng lên bạch Phật, xin Đức Phật giải thích cái hạnh của Bồ Tát Dược Vương. Cũng phần chính văn quý vị chú ý nghe. Liền lúc ấy Đức Phật Thích Ca Như Lai dạy Bồ Tát Tú Vương Hoa và đại chúng: Này Bồ Tát Tú Vương Hoa và đại chúng, các vị lắng nghe. Thở quá khứ lâu xa, cách nay hàng triệu tỷ kiếp, có một Đức Phật độ đời, hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Ân cung chánh biên trì, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Quyến thuộc nhiều không đếm hết, tức là quyến thuộc của Ngài Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai đó, quyến thuộc nhiều không đếm hết. Chỉ kể 80 ức vị Đại Bồ Tát và hàng Thánh Tăng thì đông nhiều hơn số đếm 72 lần số các sông Hằng. Thọ mạng của Đức Phật 42.000 kiếp, Bồ Tát cũng bằng thọ mạng như Phật. Các nghịch cảnh như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nữ giới, thần Atula lẫn các sự khổ nạn đều không có nơi ở quốc độ này. Mặt đất bằng phẳng, thành lũy bằng ngọc lưu ly, trang nghiêm vườn rừng cùng bằng cây ngọc bao, màn báo văn phủ tràn phan tràn lộng bằng bảy báo, bình bát lò hương thái thái cũng bằng ngọc bao, đài ngồi bằng bảy thứ ngọc bao, và khắp cả nước mỗi đài ngồi có một cây báo làm tàn tre, đài này cách đài kia một lần tên. Mỗi đài dưới tàn cây có một vị Bồ Tát hoặc Thánh Tăng an tọa. Chung quanh các đài báo có hàng trăm ngàn vạn chư thiên trỗi kỷ nhạc trời cung dường tán thán Đức Phật. Quý vị hiểu cái đoạn này không? Đoạn này là cái đoạn Đức Phật kể lại, Đức Phật Thích Ca kể lại cái nơi và cái lai lịch của một vị Phật xa xưa. Lúc ấy Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai có vị Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến cùng đại chúng thanh văn mà thuyết giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Lúc đó Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, quý vị nhớ năm chữ Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, mặt trời mặt trăng, tịnh minh an tịnh mà sáng, Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Vì cái vị Bồ Tát Hỷ Kiến Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đó và đại chúng mà ngài giảng kinh Pháp Hoa, như vậy là không phải kinh Pháp Hoa có từ nơi đức hồi thời Đức Phật, mà nó đã có lâu xa trăm ngàn triệu 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 tỷ kiếp rồi, không phải là từ ngài Tịnh Minh Đức Như Lai, Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, mà trước đó nữa kìa, Đức Phật nào cũng thuyết bộ kinh Pháp Hoa này hết. Bồ Tát Hỷ Kiến chuyên tu tập khổ hạnh tại pháp hội ấy. Bồ Tát hằng tinh tấn kinh hành và nhất tâm cầu thành Phật đạo. Thời gian tu hành trải qua 12.000 năm mới chứng đắc tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Thời gian trải qua 12.000 năm, quý vị mới chưa được 12.000 phút mà đã lấm nhóm hết rồi, 12.000 năm mới chứng đắc tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Cái sắc thân mà nãy chúng tôi nói đó, trở về màu trắng. Màu trắng là màu của tất cả các màu, và biến hiện ra muôn trùng, nhất thiết là hết thảy. Bồ Tát Hỷ Kiến đắc tam muội này khởi tâm vui mừng và quán niệm rằng: nay ta chứng được hiện nhất thiết sắc thân tam muội này là nhờ nghe kinh Pháp Hoa, vậy ta phải thành tâm cúng dường Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai và cúng dường kinh Pháp Hoa. Trong khoảnh khắc Bồ Tát Hỷ Kiến nhập vào tam muội giữa chốn hư không dưới các loại hoa quý, hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la cùng các thứ bột hương quý, bột kiên hắc chiên đàn vân vân, hương hoa ngập đầy khoảng không dày như mây rưới vào đạo tràng cúng dường Đức Phật. Trong các tư hương cúng dường đặc biệt có hương hải thử ngạn chiên đàn, tức là loại hương sáu thù. Hương này giá trị nhất của cõi Ta Bà. Có lẽ mình ở đây không có loại hương này. Đó. Nét thứ nhất là Đức Phật kể lại tiền thân của Đức Bồ Tát Dược Vương. Bây giờ chúng ta ngừng cái phần nội dung. Ở đây chúng ta đi vào giảng luận đại cương của nét thứ nhất này. Thường thường các bộ kinh khác khi thuyết giảng tròn đủ các phương pháp và giáo nghĩa thuộc phạm vi bộ kinh thì hàng trời thần người và quỷ rồng cùng thánh chúng và Bồ Tát tác lễ thối lui. Quý vị tụng kinh cứ thuyết tới đó là tác lễ nhi khứ, tức là đánh lễ rồi rút lui đó. Như thế thì hội thuyết kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết tròn đủ diệu pháp nhập đời và đã tiễn đưa chư Phật phân thân hoàn về bốn quốc, vậy mà hội Pháp Hoa vẫn còn tiếp tục khởi tiếp là phẩm Dược Vương. Vị Bồ Tát mang tên Thuốc Vua, Dược là thuốc, Vương là vua, mang cái tên của ngài là Thuốc Vua. Chỉ có vua thuốc, tức là thuốc siêu thánh, mới chữa lành bệnh nan y của phàm nhân. Sở dĩ phàm nhân không đắc thánh là bởi mắc bệnh ngã chấp và pháp chấp. Quý vị lưu ý cái chỗ này. Trong cái toa thuốc này nó có hai món để trừ ngã chấp và pháp chấp. Duyên khởi phẩm kinh Dược Vương là do Bồ Tát Tú Vương Hoa đứng lên thỉnh Phật giải thích cái sự tự tại của Bồ Tát Dược Vương dạo khắp cõi Ta Bà. Vị nào dạo cũng có những chút đỉnh trở ngại, còn ngài Dược Vương dạo khắp nơi được tự tại, thâm dâm không có một chút gì trở ngại. Cho nên thấy vậy Bồ Tát Tú Vương Hoa mới hỏi Đức Phật để Đức Phật trả lời. Đoạn thứ nhất, Đức Phật nêu rõ tiền thân của Bồ Tát Dược Vương và sử dụng thần lực cúng dường của Bồ Tát Dược Vương. Tiền thân của Bồ Tát Dược Vương có một kiếp là Bồ Tát Hỷ Kiên, tức là trước kia ngài Dược Vương cũng đã làm Bồ Tát rồi, nhưng mà Bồ Tát đã mang cái tên là Hỷ Kiên. Thọ giáo kinh Pháp Hoa của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, và nhờ nghe kinh Pháp Hoa mà đắc tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Nà, tức là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương đã nghe được kinh Pháp Hoa rồi, cho nên nhờ nghe và nhờ tu cho nên mới đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Tam muội có nghĩa là thiền định, nà, nhập vào thiền định, nhập vào sơ thiền, à, sơ định hay là đại định hay là viên định hay là diệu định. Cái bốn cái định đó, thì cái tam muội này không thấy ghi là ở cái định nào, nhưng mà khi đã đắc tam muội thì định cao rồi. Sau khi đắc tam muội muốn báo đáp cái ân này, nên Bồ Tát đã dùng thần lực hiện tất cả các thứ hoa hương quý báu nhất ở cõi Ta Bà mà rải dân cúng dường Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai và cúng dường kinh Pháp Hoa. Này dễ hiểu không? Cần gì phải nói thêm? Có nhiều bộ luận giải rằng Bồ Tát Hỷ Kiến dùng các hương hoa báo dân cúng dường là để phá ngã chấp. Riêng chúng tôi nghĩ trái lại, không phải là phá ngã chấp mà là phá pháp chấp. Giai đoạn 2, Bồ Tát Hỷ Kiến tự đốt cháy toàn thân dân cúng dường Đức Phật và kinh Pháp Hoa, ấy mới thật là đúng pháp cúng dường phá ngã chấp. Chỗ này chúng tôi chưa sang nét thứ nhì, chúng tôi chưa giải sâu, giờ chỉ phân tích để quý vị nắm bắt để liễu thông hai cái chữ là ngã chấp và pháp chấp. Quý vị có ai ở đây không có phá được cái pháp chấp không? Và pháp chấp là cái chấp như thế nào? Quý vị ví dụ cái nghe thử ra. Ví dụ này nó nhiều lắm, hàng ngàn hàng triệu, nói tới mai tới mốt tới bữa kia, nó hết đời này tới đời sau cũng không hết cái pháp chấp. Quý vị trong lòng người nào có cái pháp chấp cứng nhắc? À, câu chuyện mà một em bé nó thấy mẹ nó làm tương, bỏ meo bỏ móc, meo móc nó lên màu xanh cho nên nó là meo sắc xanh. Một chú bé học trò đi học lớp 1 đi ngang qua đọc meo sắc meo, mời em meo sắc meo. Cái chú bé một đồng đó, chú mới nói thằng học hành gì bạn học khùng quá, meo mà sắc meo, meo là sắc xanh. Thằng kia này meo sắc meo, thằng meo sắc xanh, hai thằng quánh nhau. Câu chuyện tuy đơn giản nhưng trong chúng ta ai cũng mắc cái bệnh đó hết. Đi chỗ nào cũng gặp quý vị chấp cái pháp, cho tiếng nói của mình là phải, cho chủ nghĩa của mình là phải, cho đạo giáo của mình là phải, cho cái gì của mình cũng phải cả. Thậm chí tệ là từ cuộc sống, không có cái gì mà quý vị không có cho là phải. Thấy người ta thờ ông địa dưới đất, về mình cũng thờ ông địa dưới đất. Đến trên thờ ông địa ông đi lên không được, ông là ông thần mà leo lên không được thì thôi bé dọn dục khắc hay rồi cái thần chi nữa. Quý vị có biết thờ dưới đất ấy, một lần các chị đi ngang để đít trên đầu ông không? Mà nhất là trong nhà có đàn bà trong những cái ngày dơ quế thì quý vị có thể chịu được không? Thần nào ở với quý vị nữa chứ? Còn thờ ông Táo phải đem dưới bếp, để trên gần bếp, để cho ngay chỗ bếp mà thờ ông Táo. Nó điên khùng như vậy mà ai cũng chấp hết. Thậm chí tệ, có nhiều người tới mang cái tượng Phật đính đem cúng dường cho chúng tôi, thầy ở chùa thầy thờ đi, con xin cái tượng khác, tượng ngồi vậy. Cho người ta nói tượng Quan Âm mà đứng đứng suốt ngày, đi suốt ngày khổ lắm, bây giờ đứng cái tượng ngồi vậy. Chấp ngu đến cái độ như vậy mà phát xuất từ một miệng của một hành giả Pháp Hoa Kinh thì có chết không chứ? À, có một vị nam giới hỏi một vị ni sư, thưa ni sư biểu chúng con về đây quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ làm gì có cái quy y ni mà ni sư biểu về đây. Cái ông hỏi cũng khùng, cái chữ Tăng này là hòa hợp, ai giữ 250 giới mà sống hòa hợp gọi là Tăng, tỳ kheo Tăng và tỳ kheo ni. À, nói cho phân chia chính các vị ni cũng là Tăng, cũng là ngôi Tăng Bảo. Nhưng ông hiểu giáo lý, ông thấy chữ nào hỏi chữ đó. Cái bà ni sư bà nói, ông sao khùng quá vậy ông? Ông thấy trong kinh có cái chỗ nào mà nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng không? Trời đất ơi, hết ý. Tôi nói đây giữa Phật, Phật làm chứng, tôi không có nói sai. Trong giới khất sĩ không cầm tiền. Có một người hành khất tới cái vị cũng vị ni sư đó, hỏi xin tiền. Vị ni sư biểu một nữ thi sĩ, cô nữ thi sĩ cô lại trong cái túi tôi kia, cô lấy một tờ bạc. Như bạn tu có đức cho nên con đến đây con xin cái lộc của ni sư. Bà nói à thôi được rồi, cô nữ sĩ nói cái tên cô đó, cô đưa đồng bạc đây. Cái bà lấy cái y bà xè ra, bà nói cô để lên trên cái y tôi và mời ông á vô ông nhận đi, vì tôi nắm tiền thì tôi phạm giới cầm giữ đó mà. Nếu kể câu chuyện này phải viết một sách 10.000 trang, 100.000 trang mới hết. Cho nên chúng ta bây giờ là những con người chấp pháp, quá đất vuông là quá đất vuông, ai nói tròn là chém, phải không? Đàn bà con gái sinh ra dù 1 triệu bà đi nữa thì cái đồ vô dụng. Bởi con ông dựng lên tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tứ tùng tử, suốt đời tùng. Cho nên biến người đàn bà thành con trâu con bò, mà cá 1/4 trái đất đều ngoan ngoãn nghe theo. Những cái đó là liệu pháp chấp cả. Đức Phật phá cái pháp chấp. Cho nên muốn phá cái pháp chấp đó thì phải có một cái toa thuốc thánh. Nếu không có toa thuốc thánh, không cách gì phá nổi cái pháp chấp. Bây giờ quý vị về đáng ra tới trình độ này, trình độ sinh viên, mỗi người phải làm nạp cho chúng tôi một bài luận văn, một bài học trả bài đấy. Là cuộc đời quý vị đang cái chấp cái pháp gì, đang chấp cái pháp gì, và khi nghe phẩm vật văn này rồi bừng ngộ thì không còn chấp nữa. Ví dụ như Đức Phật dạy ở bên nước Ấn Độ và khi Phật còn tại thế thì không bao giờ có thiền tâm riêng, tịnh độ tâm riêng, mật tâm riêng và pháp hoa tâm riêng. Khi qua tàu thì thuở bấy giờ tại tàu là bách gia chư tử, 100 nhà học thuyết, mỗi vị thông minh dựng lên một thuyết và cũng thuyết nào cũng có người theo. Trong những vị lớn nhất thì có những vị là định mệnh, thuyết định mệnh cho hai môn sự tự trời. Rồi một vị khác cũng ra đời ở trên xứ Trung Hoa là không định mệnh, có trời mà cũng có ta. Cho nên các học thuyết thi nhau ra, quần chúng thi chạy theo đó. Cho nên các vị tổ mới chế ra 10 cái tâm thoát tạm thời. Thuyền nào cũng thá trên nước, thuyền nào cũng giống thuyền nào. Không thể nói cái thuyền tôi là tốt hơn cái thuyền anh. Thuyền tôi bằng sắt, thuyền anh bằng gỗ, thuyền kia bằng nan, đều là cái thuyền chở người đi qua sông cả. Các cái pháp môn đó không phải là duy nhất. Vậy mà bây giờ truyền sang Việt Nam đó, một số người tăng lẫn tục chỉ có tu thiền thôi, không nên tu tịnh độ, tịnh độ dành cho bà già. À, rồi ông tịnh độ nói tu tịnh độ đi, tịnh độ là một vạn người tu một vạn người đổ, còn tu thiền tâm một vạn người tu có người đổ có người đắc. Tu thiền tâm coi chừng điên mà. Rồi có mật tâm chỉ thì chú thôi, không có thì chú thì không thể nào mà tu được. Rồi tâm này tâm khác, rồi mỗi cái tâm nó đế ra chục cái nữa. À, thiền là thiền Như Lai thiền, à, tứ tổ sư thiền, rồi gì thiền, thiền đủ thứ thiền hết, thiền công án, à, thiền quán chiếu, à, thiền thiền tịnh trí, thiền quán trí, vân vân, đế ra trăm cái, con người nó ngơ ngác. Trong lúc này những cái pháp môn đó dành riêng cho từng giai đoạn của mỗi con người. Khi bước vào, bước chân vào trường học phải học tiểu học, hết 4 năm tiểu học phải bước sang trung học mà học, hết trung học đệ nhất cấp phải sang trung học đệ nhất cấp mà học, đệ nhất cấp rồi phải lên đại học mà học, lên cao học mà học, và phải đậu tiến sĩ, phải đi vào phòng nghiên cứu để trở thành nhà bác sĩ, rồi nhà bác học, rồi còn trên siêu cái tên đó nữa kìa, không nên chấp. Đó, vậy mà hàng con Phật với cái nào chấp cái đó. Có ông tu sức, ông nói cái chùa Quan Âm tự nhiên chế lại, rước cái Bát Nhã lại một chút vậy. Nói thẳng mặt tôi, phải để y cái Bát Nhã tâm kinh kia tụng này mới đắc. Thật này rút một khúc đó là không có đắc đâu không. Tôi nói ông cũng dốt quá, cái Bát Nhã tâm kinh cũng rút lại thôi. Chứ nguyên cái Bát Nhã tâm kinh tới 600 quyển mà. Đà. Và ở đây có một cái chúng nam cư sĩ buổi sáng họ phải làm lễ 30 phút, cho nên rút trong cái câu đó nó đầy đủ hết rồi. Ông ráng học cho biết giáo lý đi. Ông sợ quá hồi ông vô chùa, ông lợi dụng tín thí đàn na, ông ăn để cho ông học giỏi. Bây giờ ông ra đời ông lo nuôi vợ ông, nuôi con ông, ông chẳng biết gì, còn tới quỷ bán tam bảo nữa, coi chừng. Rồi cái miệng nó sanh cái quả, mình không biết mình phải học. Không ai dám rút kinh lên, mà không ai dám nhân kinh ra, tùy theo căn cơ và tùy theo từng hoàn cảnh. Khi tiểu học á thì phải gom vạn niệm về nhất niệm, gom tạp niệm về với chánh niệm. Khi đã đạt chánh niệm rồi phải trái nó ra vạn niệm, khi được vạn niệm rồi thu về tam niệm, khi được tam niệm rồi là giai đoạn tam niệm, là giai đoạn mà quý vị gọi là tịnh độ. Nếu cái chấp giữ cái tịnh độ là tam niệm là đúng á, và vượt qua khói không còn chấp gì nữa, nó trở thành vô niệm chưa đâu. Từ tam niệm nó sẽ chuyển sang nhị niệm, à, tức là trung quán song chiếu. Nhị niệm xong á mới đi vào trung quán song chiếu. Khi cái song chiếu đó nó tự nhiên trong người bừng ra nhất niệm, và nhất niệm nó đi vào tới chỗ vô niệm. Nó dung thông, không có chỗ nào thiền riêng mà tịnh độ riêng. Khi nhị niệm là thiền tâm, là tu theo pháp thiền. Nhưng mà thiền nó phải đi vào sơ cơ từng bước một. Trước nhất thiền cái con mắt trước, rồi thiền cái lỗ tai, thiền cái mũi, thiền cái miệng, cái lưỡi, thiền cái thân. Bây giờ vô tập lần một lúc cả năm cái giác quan đó thì ai có thể làm được, thánh cũng không làm được. Cho nên quý vị chấp, thầy tôi dạy như vậy, tôi phải như vậy. Cái người dân tộc, các dân tộc ít người mình gọi là sắc tộc, mà họ còn không chấp, họ du canh du cư. Bây giờ gần hết là họ đã bỏ 90% không du canh du cư, họ không mặc quần, mặc quần họ khó chịu lắm, họ đóng cái xà lông thôi. Đã, bây giờ họ đã mặc quần mặc áo đầy đủ. Cái người sắc tộc mà họ không chấp. Còn chúng ta nhân danh là dân tộc kinh, chúng ta lạm phát danh từ, chúng ta dành là kinh. Kinh là ở kinh đô mà. Còn mấy người kia là thượng du, là ở trên núi. Anh có giàu cũng ở núi à, không được xuống dưới miền kinh đô. Và tôi kinh là về kinh đô. Dành kinh đô là thông minh, mà mình vẫn còn pháp chấp. Trong pháp chấp này nhiều lắm. Tôi muốn quý vị, mỗi người nếu không nạp bài cho chúng tôi thì quý vị tự soạn lấy và coi mình còn cái gì pháp chấp. Những cái ông thầy bói, thầy bói đuôi, à, viết trong sách vở, tuổi Tý là xây nhà hướng đông, tuổi Sửu xây nhà hướng nam, à, tuổi Dần xây nhà hướng bắc. Như vậy triều đình nhà Nguyễn á,
từ đời Gia Long cho tới đời Báo Đại 13 triều đại nhà vua. Một lần ông vua này lên á, xây nhà lại à, xây cái cửa triều đình Quế lại à. Những cái triều đình bên Trung Quốc á, biết bao nhiêu nhà vua, mỗi ông vua lên á, đập dỡ rồi xây lại à. Cái đây là địa lý chứ không phải nhân lý, không phải lý của con người mà cái lý của đất. Lý của đất á, cất nhà xây cửa về đông, dù làm có chết cũng không ra gì. Cất nhà xây cửa về tây, làm quan mất chức, làm thầy mất danh. Cất nhà xây cửa về nam, xây lưng về bắc, không làm cũng no. Nó rõ ràng vậy, không phân biệt túi nào cả. Vậy á, mà cứ theo mấy ông thầy bói đó, mấy ông thầy coi đó, rồi nhà đang ở tự nhiên xây bếp lại, xây cửa lại. Túi cái chủ nhà trước á, là xây hướng nam được, tuổi của chị ra phải xây lại hướng đông, cho nên dù làm có chết cũng không ra gì, bất cứ tuổi nào. Nhưng mà chúng ta vẫn chấp cúng 49 ngày cho gia đình mình, thì thấy người xưa cúng nào nhà nào cửa nào thế nào thấm nào xe nào cột, do mấy ông thầy mã bày ra để lấy tiền. Giờ này không cúng cái đó, nên gia đình mình không có, ông có xe ông ta ông đi ở dưới buồn lắm, lén lén cũng làm cái xe ông ta tối về nhà đốt. Tôi đem lên chùa thầy ông cho nên tôi đốt thứ này cho ông ở. Ông nhận đi, và nhận thành ra suốt đời ông cũng là ma giữ cái xe ông đa đó. Rồi ma đi ông đa, với ma đi ông đa, hai con ma đụng nhau nó cũng bị thương nữa. Khi tên này chết chị ông đa, bây giờ xuống dưới tròn chứ ông đa nó đụng chết nữa, thành có hồn còn chết lần nữa. Suốt đời giữ nhà và giữ xe, không đi siêu thoát được. Cái pháp chấp nguy hiểm vô cùng. Cho nên phẩm kinh này là phẩm kinh phá cái pháp chấp. Nét thứ nhì, Bồ Tát Thủy Kiến tự đốt thân cúng dường. Cúng dường hương hoa xong, Bồ Tát Thủy Kiến rời tam muội, tự nghĩ rằng: ta dù có dùng thần lực cúng dường Đức Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường. Nên liền uống các chất hương thơm như nước hương chiên đàn, phân lục, đau lâu bà, tất lực ca, trầm thủy, giao hương, và uống các thứ dầu bông chim bạc, vân vân. Qua thời gian 1200 năm, Bồ Tát Thủy Kiến mới lấy dầu thơm xoa vào thân, rồi đến trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, dùng y báu cõi trời tròn vào thân và tắm các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện lực thần thông, rồi tự đốt thân cúng dường. Ánh lửa sáng soi khắp 8 triệu số lượng các sông Hằng, quốc độ của chư Phật. Chư Phật khắp các thế giới này đều khen rằng: lành thay, thiện nam tử. Đây mới là chân thật tinh tấn, mới đúng là chân pháp cúng dường chư Như Lai. Các thứ hoa hương quý như chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa và phan lọng bằng lụa của cõi trời, kế cá dùng các thứ hương hái thử ngạn chiên đàn dân cúng dường chư Phật, cũng vẫn không bằng sự tự đốt thân cúng dường. Giả sử có một vị quốc vương đem cả quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Thiện nam tử, nếu phân tích so với các món bố thí thì thân thí là đứng vào hàng bậc nhất, vào hàng tối tôn tối thượng dân cúng dường chư Phật. Chư Phật tán thán những lời ấy xong đều yên lặng. Lửa phủ thân Bồ Tát Thủy Kiến suốt 1200 năm mới tắt. Cái chỗ này rất là khó giảng. Cháy mà 1200 năm mới tắt ấy, thì giảng khó lắm. Biết làm đâu giảng được. Làm sao? Ai hiểu cái chỗ này xin cho chúng tôi biết. Ai hiểu cái chỗ này cho chúng tôi biết. Quý vị đã nghe giảng rồi, tằng hắn khẽ móng tay và thè lưỡi tiến ra đi 80.000 năm rồi mới trở lại, mới rút cái lưỡi lại, Quý vị có nghe cái chỗ đó chưa? Nghe giảng chưa? Quý vị hiểu không? Hiểu chỗ này không? Hiểu mờ mờ hay không? Cho nên tôi thường nói là liễu thông. Nghe kinh phải liễu nghĩa và phải thông suốt. Có thông suốt thì nó mới bao dung, coi là gọi là dung thông. Mà nghe kinh không liễu, không liễu nghĩa, mình cứ nghĩ rằng là Bồ Tát hỷ kiến đốt cái thân mấy tỷ năm, mấy ngàn vạn năm, lửa nó cháy hoài, cháy hoài, cháy hoài. Cũng như Bồ Tát Quang Đức tự thiêu năm 63. Nếu bây giờ có một vị Phật nói là Bồ Tát lửa phủ thân của Bồ Tát Quang Đức 1 tỷ triệu năm, ai tin? Quý vị tin không? Tôi thì tôi tin, mà quý vị không tin. Có 15 phút thì rồi ngài nằm xuống lửa tắt lại, còn đâu mà 1 tỷ triệu năm. Đó, tôi dành cho quý vị hiểu. Đem cái tự thiêu của Bồ Tát Quán Đức ra để nói cái tự thiêu của Bồ Tát Hỷ Kiến. Bây giờ trước khi muốn giải cái đoạn này thì giải mã cái chỗ này á cho quý vị thông cái đó, rồi mới giải chỗ khác. Một buổi như vậy chỉ nắm một công thức thôi, không cần. Nếu hết giờ chúng ta niệm Phật nghi tuần sau văn nữa, năm nay không cần hết mà phải cho thông. Bây giờ quý vị thông chỗ này giùm tôi đi. Kinh nói rõ ràng, không phải tôi đặt đâu, đây tôi trích lại cái chấm phẩy sẽ xuất tỉnh vậy thôi. Mà tôi đọc lại y nguyên văn kinh mà quý vị tụng hàng ngày đó, cái thân của Bồ Tát Hỷ Kiến cháy lâu như vậy đó, quý vị tin không? Quý vị không dám nói không tin, mà quý vị cũng không dám nói là con tin. Nếu tin đứng dậy nói nghe coi, không ai nói được hết. Mà nếu nói không tin á, thì không tin kinh Phật, trước nhất là mình xa lìa ánh sáng. Người không tin có ánh sáng mặt trời tự chọt đuôi của mắt mình, mù của mắt mình, tối của mắt mình. Chỉ trong kiếp này thôi, kiếp sau sanh lên thì vẫn có con mắt sáng. Còn người mà không tin á, giáo lý Đức Phật á, thì nó tối mù mù mãi ngàn vạn triệu tỷ kiếp, xuống địa ngục cũng là đen tối, lên đầu thai làm loài vật cũng còn bị loại mắt mù, lên trở lại làm người cũng mắt mù mù mãi. Còn bây giờ báo tin thì làm sao mà tin? Ở đây có vị nào sinh viên khoa học không? Có vị nào giáo sư, trình độ giáo sư mà theo dõi về khoa học không? Tôi không nhớ tờ tạp chí gì, như vừa đây cái này đã phát thanh cùng hết rồi, báo chí loan truyền đầy đủ lắm. Là bây giờ cái cơ quan khoa học quốc tế đó, người ta đã chụp được cái mô hình đầu tiên, ta quay lại được con phim đầu tiên của cái quả đất này khi nó là một ngôi sao ở trong cái dải thiên hà Voa Lắc Tê này, rồi nó nổ bung ra, rồi một mảnh rớt xuống cái vùng này, họ chụp được. Cho nên trong cái tình giọt mani chúng tôi có cái những cái câu tình quê tổ đó, khởi nguyên từ một ngôi sao nổ tung vỡ nhỏ nguội vào thái dương. Cái ngôi sao này nó không phải ở cái thái dương hệ cái mặt trời này, nó ở chỗ khác, và nó nổ tung ra, rồi một mảnh nhỏ đó nó mới rơi tới đây, bị cái bầu khí quyển nó hút lững lờ lại đây, rồi nó nguội, nó thành ra quả đất mà chúng ta ở đây không biết bao nhiêu trăm ngàn triệu năm rồi. Nhưng bây giờ nhà khoa học ta mới quay được cái phim của cái mảnh vỡ từ ban đầu khi nó nổ cái bung ra, rồi từng cái cục nhỏ nó rơi khắp nơi, thì họ quay cho tới đụng tay đất bây giờ họ quay được đã. Và cái danh từ của họ, họ gọi là, họ chụp được cái đó, danh từ của khoa học gọi là bức xạ tàn dư. Quý vị ghi đi, bức xạ tàn dư, Nè, cái mà họ chụp được là cái bức xạ tàn dư, nó dư ra và nó còn mãi trong không gian này. Ai hiểu được chỗ này thì hiểu cái cuộc tự thiêu của Bồ Tát Quan Đức. Nếu có một vị Phật nói là cái đó nó còn lâu trở lại 1 tỷ năm, ánh lửa của Bồ Tát Quan Đức cháy 1 tỷ năm, 10 tỷ năm, 100.000 triệu tỷ năm, nó vẫn còn mãi không mất. Vậy thì lời Đức Phật Thích Ca Như Lai nói rằng cái ngài Bồ Tát Hỷ Kiến tiền thân của Bồ Tát Diệt Vương tự thiêu cái thân, lửa bốc cháy cao phủ kín thân ngài mấy ngàn triệu triệu năm, mấy chục ngàn năm, đó là sự thật, đó mới là chân lý. Vị nào chưa tin ngồi xếp bằng lại ngẫm nghĩ, và dù không tin cũng phải tin, là vì khoa học bây giờ họ phát minh, họ đã chứng minh rất rõ và họ đã nói như vậy. Bây giờ trình độ mình tới giờ này mà mình không tin những điều ấu trĩ này thì mình thật là con nít dập bụng, làm gì xứng danh là hành giả Pháp Hoa Kinh, làm gì xứng danh là đệ tử của Đức Phật, làm gì để mà chúng ta tu đắc, phải không? Nè, cho nên chúng tôi muốn quý vị liễu thông từng câu kinh, từng chữ, từng lời, từng thấm của Pháp Hoa Kinh, từng đoạn, từng nét và từng mỗi vấn đề, thì chúng ta mới ngộ nhập được. Phật vào đời là khai thị ngộ nhập. Ngộ nhập vào đâu? Ngộ nhập để tri, để kiến. Để kiến vào đâu? Kiến cái tánh Phật của mình. Ai cũng có tánh Phật đó hết. Cho nên ngài chỉ là người khai cho mình thấy để mình ngộ nhập. Kinh Pháp Hoa có mục đích là để khai cho quý vị thấy, quý vị thấy để quý vị ngộ nhập. Ngộ nhập trở lại cái uyên nguyên của quý vị, ngộ nhập trở lại cái sắc tố màu trắng của chính quý vị, ngộ nhập trở lại cái nguyên tố vô cùng tận chân thường thị pháp trụ pháp vị thế gian tương thường trụ của quý vị. Chúng ta hãy ngộ nhập. Cho nên tiếp theo cái nét thứ nhất mà quý vị đã nghe rồi, dùng thần lực hiện sắc thân thành các thứ báo cúng dường, mục đích là phá pháp chấp. Đoạn thứ nhì, tự đốt thân cúng dường là phá ngã chấp. Cái này quý vị hiểu thêm một vấn đề nữa, cái đoạn kinh này là phá ngã chấp. Tại sao tự đốt thân cúng dường mà là phá ngã chấp? Là cái pháp chấp tới nét thứ ba hay tới nét thứ sáu chúng tôi sẽ trở lại, quý vị sẽ hiểu rõ cái pháp chấp sau một chút. Nãy nét nhất chúng tôi mới lướt qua thôi, nhưng mà chung quy của cái phẩm kinh này là phá pháp chấp và phá ngã chấp. Phá hai cái này được thì không bao giờ còn phiền não, cho nên gọi là dược vương, gọi là thuốc thánh. À, mình bệnh là vì mình chấp pháp và chấp ngã, đại ngã đi cũng không được nữa, nó không còn cái đại. Nếu cái đại nó còn cái trung, nếu nó trung còn cái tiểu, có tiểu thì có trung có đại. Cho nên đại ngã là của Bà La Môn giáo, mà Phật giáo là chân ngã, chân thường. À, cho nên đi vào chân ngã, cho nên không còn ở đại ngã, và lại không còn ở trung ngã, lại không còn ở tiểu ngã, không có cái ngã, ngã danh hay ngã tướng, không có cái gì của ta cả. Bây giờ chúng ta đang sống tất cả cái gì cũng tiểu ngã, cũng vị kỷ, cũng vị chấp, cũng chạy theo cái vị chấp đó. Tại sao tự đốt thân cúng dường mà là phá ngã chấp? À, câu hỏi đó tôi dành cho quý vị hỏi mà không ai hỏi hết, giờ tôi tự hỏi. Mà chúng tôi hỏi là quý vị phải trả lời. Quý vị hỏi chúng tôi trả lời, bây giờ tôi hỏi thì quý vị phải trả lời. Vậy thì tại sao lại chúng ta đọc tụng cái phẩm kinh này và đoạn này Bồ Tát Diệt Vương đốt thân mình cúng dường mà gọi là phá ngã chấp? Quý vị phát biểu. Rồi, nói.
Khi mà Bồ Tát đốt thân cúng dường là Bồ Tát muốn thoát
Ngài đốt cái thân cúng dường để Ngài phá cái ngũ uẩn giai không, thì Ngài không muốn có cái thân ngũ uẩn giai không đó, ngũ uẩn đó vị khác. Nét này chưa rõ lắm, cũng trong phẩm kinh này quý vị sẽ gặp Bồ Tát hỷ kiến một lần nữa, một lần đốt nữa kìa, tới đó nó mới sáng rõ hơn. Nhưng tới đây cái giải nghĩa cái đã. Vậy tôi hỏi một câu nữa thì quý vị mới trả lời được. Chúng sanh nói chung, loài người nói riêng, và chúng ta ở đây nói riêng nữa, quý vị nói riêng từng người nữa, thường ai chấp cái gì nhất? Thường hay chấp cái gì nhất? Và nó khổ là do cái gì nhất? Cái đó trước nhất. Nói đi. Đạo Quang Đạo nói. Nói lên. Chúng ta chấp cái thân nhất. Quý vị có đồng ý vậy không? À, nếu đồng ý thì bỏ một tràng pháo tay thật to cho nó cái bầu không khí nó vui vẻ một chút. Việt Nam á, nó ảnh hưởng nhất là văn chương miền Bắc, ảnh hưởng văn thơ, đề cập cái này mà quý vị thường quên. Đề cập cái chỗ nào quý vị nghĩ một chút đi. Chúng sanh nói chung, loài người nói riêng, đạo tràng diệu pháp liên hoa nói riêng nữa, tất cả chúng ta nói riêng nữa, và cá nhân từng mỗi người một có mặt ở đây, chúng ta thường hay chấp cái gì nhất? Đó là câu hỏi. Câu trả lời: xin thưa, ai ai cũng chấp cái thân giá tạm này là của ta, chấp cái tiểu ngã và hàng đệ nhất. Tuy tiểu ngã nhưng không phá chấp được nó, thì nó phá lại cái đại ngã, nó phá lại, phá luôn, không cho chúng ta thể nhập vào chân ngã, tức là không cho chúng ta trở lại cái nơi tự tánh của chính ta. Cho nên cái thân là cái tiểu ngã, nhưng ai ai cũng chấp cái thân là trên hết. Cho nên trong văn chương Việt Nam, Ngài Thi Hào Nguyễn Du có hai câu: có thân phải khổ vì thân, xin đừng trách lẫn trời gần trời xa. À, khổ là do cái thân. Bồ Tát hỷ kiến tự đốt thân cúng dường chư Phật, tức là Ngài đã phá được cái ngã chấp. Bởi thế cho nên chư Phật mới tán thán ngợi khen rằng đây là pháp cúng dường đệ nhất, pháp cúng dường tối tôn, pháp cúng dường tối thượng, không pháp cúng dường nào sánh bằng. Rõ quá, quý vị thấy không? Năm 1963, năm Quý Mão, tại Việt Nam, Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thân cúng dường chư Phật, cứu nguy Phật giáo và dân tộc Việt Nam, soi sáng các nẻo vô minh, thức tỉnh lương tâm cả nhân loại và muôn loài. Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình làm đèn soi sáng nẻo vô minh, khói thơm cảnh tỉnh bao người ác, cho trắng phẳng sang hô bất bình. Sự cúng dường của Ngài Quán Đức đã công thành quá mãn, bảo tàng lui bước, chính người đó rạng soi, Phật pháp được hiển hình khắp năm châu và khắp tam thiên đại thiên thế giới. Mọi người ai ai cũng đều nhường tim, ai ai cũng đều chiêm ngưỡng mến mộ Ngài, được đắc quả vị Bồ Tát hiện đời. Noi gương Bồ Tát Quán Đức, năm vị tăng, một vị ni cũng thực hành hạnh nguyện tự thiêu cúng dường chư Phật và có quy dân tộc, có quy đạo pháp, tất cả đều đồng đắc thánh quả hiện tiền. Mấy năm nay tổ đình chúng ta khiêm nhượng, chỉ làm lễ dỗ Bồ Tát Quán Đức, chỉ làm kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức, vì trong phạm vi chật hẹp có hệ phái. Nhưng mỗi năm cũng như vậy, chúng tôi thấy ngậm ngùi làm sao. Các vị tăng ni kia cũng tử vì đạo, nếu các ngài không tiếp theo Bồ Tát Quán Đức chết, thì cũng chưa chắc rằng là Ngô Triều sụp đổ, bảo tàng lui bước, và tiếp theo sau đó không có những em Phật tử cũng chết. Trước đó không có những em Phật tử bị cán nát ở Đài Phát Thanh Huế, thì làm gì có phong trào Bồ Tát Quảng Đức. Mình cứ cu kỳ đám dỗ thầy mình, một mình thầy mình tiểu thừa quá, ngậm ngùi quá, xót xa quá. Cho nên năm nay tôi đánh bảo rằng nhân kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức tự thiêu năm thứ 35, tức là năm nay là 35 năm, thì chúng tôi thêm chữ và chư thánh tử đạo pháp nạn 63, gọi là hiệp kỷ, để cho nó có tinh thần đại thừa một chút, và để nhớ, đồng thời để nhắc những ai kia. Những ai kia đó là quý vị đấy, đó là chư tăng chư ni đấy, đó là những người còn sống dưới ánh sáng mặt trời đấy, đó là những ai đang sống trong bầu trời Việt Nam và dưới nền trời trái đất, cũng như dưới cái thế giới ta bà, dưới cái 3000 đại thiên thế giới này. Khi ăn trái nên nhớ kẻ trồng cây, những người đã chết cho chúng ta được sống, chúng ta còn sống để chúng ta tu, để chúng ta học, để chúng ta tập, để chúng ta luyện, để chúng ta khổ luyện, để chúng ta thế nhập, ngộ nhập, để chúng ta chứng đắc. Nỡ nào ta quên những người đã ra đi để cho chúng ta còn ở đây sao? Người ra đi chuyện mà lật đổ cái bất công, cho trắng phẳng sang hố bất bình, đúng vậy. Ngài chứng đắc trong hiện đời, khi Ngài thiêu thân của Ngài rồi, tà đầy rồi, thân Ngài đã trở thành tro trắng rồi, thì tức khắc tại Việt Nam được bình đẳng tôn giáo, cho nên hố bất bình được lấp bằng ngay từ lúc đó. Và những cái vô minh u ám của con người, lòng tham của con người, do cái thân Ngài làm đốt soi đèn, soi đường, cho nên đệ tử hôm nay nguyện đốt mình làm đèn soi sáng nẻo vô minh, đúng là soi sáng nẻo vô minh. Những điều này không phải ý nghĩa một chiều, không có ý nghĩa một vấn đề, chỉ có thế thôi, mà nó ý nghĩa lan rộng ra cho bộ kinh Pháp Hoa, cho chứng minh cho việc làm của Bồ Tát Dược Vương. Hồi giờ người ta tụng kinh Pháp Hoa, ta tụng phẩm Dược Vương, không khi nào ta nghĩ là có sự thật. Hôm nay Bồ Tát Quán Đức và năm vị thánh tăng tự thiêu có sự thật, và đồng thời để nhắc nhở cho chúng ta đừng quá quý cái thân mạng, đừng quá chấp cái tiểu ngã. Miệng thì nói tôi không chấp, tôi không chấp ngã, nhưng mà lúc nào còn chấp hơn kẻ khác. Ai nói động mình một chút, lòng lộn nói lên, đi báo thù, đi báo oán, chết rồi còn ngoái lại trả thù cho cha, trả thù cho thầy, trả thù cho ta. Đã, thành ra cái ra đi của Ngài nó nhiều mặt, và để cho người ta thấy rõ ràng chứng đắc thân Ngài đã làm đèn soi sáng nẻo vô minh, thân Ngài đã lấp sang hố bất bình và tiếp tục lấp sang hố bất bình và tiếp tục làm đèn soi sáng nẻo vô minh. Mà cái vô minh nhiều nhất là chúng ta, là quý vị. Năm nào tới kỷ niệm Ngài, quý vị cũng chờ để gần tới ngày, tới giờ trong chuông Bát Nhã đó, quý vị mặc một bộ đồ thiệt đẹp, đứng xê sang, xên sang và vô lạy Ngài. Ai làm cho mình lạy? Cho nên năm nay quý vị làm, quý vị lạy, quý vị cúng, còn chúng tôi chỉ là người hướng dẫn thôi. À, để coi quý vị đạt ngộ cái phẩm Dược Vương tới cái chỗ nào, để cho coi quý vị thường nói là con đã phá ngã chấp, nhưng đi rời nhà một giờ đồng hồ thì không ai giữ nhà, bỏ con nửa tiếng đồng hồ thì không ai ru con, bỏ chồng chừng một buổi thì sợ chồng buồn, bỏ vợ chừng 2 giờ thì sợ vợ đi ngồi lê đôi mắt, ở nhà lấy ôm mà giữ độ mấy ngàn năm nữa. Ha, đâu có giữ được lâu ha. Bồ Tát thiêu thân cúng dường Đức Phật, Và bây giờ đây, từ đó cách nay muôn triệu tỷ năm, cũng tại trái đất này, một vị Bồ Tát thứ hai, sáu vị thánh tăng tiếp theo cũng tự thiêu thân cúng dường. Quý vị thấy bây giờ quý vị còn có nói phẩm kinh này vô lý nữa không? Làm gì có người tự thiêu thân? Đó là chưa nói ngài vẫn ngồi vững trong lửa, và chẳng những ngài ngồi vững trong lửa 15 phút, mà ngài Thiện Mỹ cũng có thể ngồi vững trong lửa khoảng 5 phút. Chẳng những ngồi vững trong lửa mà quả tim bất diệt, vẫn tim trở thành ngọc, thì cái đó là cái gì? Quý vị suy nghĩ được không? Khoa học đó, suy nghĩ được không? Nếu khoa học suy nghĩ được á, thì bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, ông Trần Kim Tuyến ông đã cầm hết, không còn một ông thầy tu nào hết, và ông bắn hết. Bởi vì lúc bây giờ Phật giáo gọi là quả tim bất diệt. Bác sĩ Trần Kim Tuyến tới nơi thử, dùng kể cả thiết loại mạnh và những hóa chất độc hại nhất, mạnh nhất, chấm vào sắt, sắt chảy ra nước, nhưng chấm vào quả tim bừng sáng như một viên ngọc. Nếu chấm vào ngọc thiệt, ngọc với vẫn nứt, mà đây chấm vào quả tim người, quả tim bừng sáng. Trần Kim Tuyến phải quỳ lại tại chỗ và về khuyên Tổng thống Ngô Đình Diệm nên hòa với Phật giáo. Rất tiếc là vợ chồng cô, ông cố vấn Ngô Đình Nhu không chịu hòa, cho nên đi tới chỗ đổ vỡ. Nói gương Bồ Tát Quán Đức, năm vị tăng, một vị ni cũng thực hành hành nguyện tự thiêu. Đó, quý vị rõ ràng. Cho nếu một mình mà Bồ Tát Quán Đức thiêu á, thì quý vị nói à, đó Bồ Tát ông, đồ Bồ Tát nhiều đời rồi. Ở đây tôi tin chắc nếu quý vị có mặt lúc đó và cũng trong tuổi đó, cũng trong hoàn cảnh đó, không ai dám tự thiêu hết. Và không tự thiêu cũng được, nhưng không ai dám, có thể hy sinh mà đi biểu tình lắm. Nhất là quý vị có mặt trước chúng tôi, trong số người này nhiều lắm chừng 10 người là cùng. Nhưng hồi đó ngàn ngàn lớp lớp họ quên thân mình, họ không biết mình là gì nữa. Sự đàn áp dã man, đánh đập thủ tiêu, tra tấn tù đầy, thương thay thầy Ngích Thích Nguyên Tài giữa đường hành đạo bị ai bắt rồi mất tích. Đó là thầy Thích Nguyên Tài chúng tôi biết, còn hàng trăm hàng chục hàng ngàn vị tăng ni khác, Phật tử khác chết một cách thảm thiết, chết không có mồ chôn. Và có những người 54 người, 56 người còn sống, người ta đào một hố cho xuống và lấp lên, người ta dám chết là vì người ta không có cái tiểu ngã, bỏ cái tiểu ngã đó nhập vào chân ngã. Còn bây giờ chúng ta cửa một chút ra thì lúc nào miệng cũng nói không có tiểu ngã, nhưng mà cái ý, cái trí và cái bụng của quý vị, cái óc của quý vị lúc nào cũng bo bo giữ cái tiểu ngã. Nếu không nhờ kinh Pháp Hoa, nhất là không có Phẩm Dược Vương, không có Bồ Tát Thủy Kiến tự đốt thân cúng dường, thì ngày nay tại Việt Nam làm sao có Bồ Tát Quán Đức và các vị thánh tăng Việt Nam? Quan trọng nhất, nếu không có kinh Pháp Hoa, không có Phẩm Dược Vương, không có Bồ Tát Quán Đức, không có các vị thánh tăng Việt Nam, thì giờ này đạo Phật Việt Nam, dân tộc và đất nước Việt Nam về mặt tâm linh, về mặt tín ngưỡng có được như ngày nay không? Chúng ta hãy nhắm mắt quán niệm vài phút và hình dung sự việc ắt sẽ có được đáp số, và chính ta tự trả lời cho ta vậy. Câu này để quý vị tự trả lời. Bài học hôm nay chỉ có 2 nét thôi, còn lại 1 nét. Kế tiếp chúng ta học hết nét này, có lẽ Phẩm Dược Vương chia làm 2 bài nhưng phải học 3 buổi. Chúng tôi trở lại vấn đề, học là mục đích cho quý vị liễu ngộ, học là để cho mục đích cho quý vị thâm nhập, cho ông học để cho quý vị thuộc lòng, mà cũng không học để cho quý vị đếm số đếm số nhiều à. Cho nên hôm nay dù là 2 nét nhưng chúng tôi mong rằng quý vị có một niềm tin sâu sắc rằng sự thân bốc cháy cao, lửa bốc toàn thân của Bồ Tát Hỷ Kiến mấy ngàn vạn năm, đây là sự thiệt. thân bốc phủ, lửa bốc phủ kín toàn thân của Bồ Tát Quán Đức và sáu vị thánh tử đạo kia. Ánh lửa ấy bập bùng mãi, còn mãi, còn mãi hàng ngàn vạn triệu năm nữa. Đây là sự thiệt. Ngàn vạn triệu năm á, nó không phải ngàn vạn triệu năm á của cái sự thế, mà ngàn vạn triệu năm theo khoa học là cái bức xạ tàn dư, cái danh từ của khoa học, cái bức xạ tàn dư của cái lý uyên nguyên của nó. Ngày xưa Bồ Tát Thủy Kiến nhờ tu lâu ngàn ngàn năm, cho nên Ngài đắc thiện nhất thiết sắc thân tam muội. Bây giờ chúng ta ráng tu làm sao để cho chúng ta nhập vào, quay trở về gặp lại cái sắc thân toàn hảo của chúng ta, cái sắc thân toàn hảo vĩnh hằng của chúng ta là cái sắc màu trắng toàn diện. Muốn vậy phải tự lập bỏ bớt cái màu đen, bỏ bớt cái sự tối tăm ngu dốt, ham ăn ham ngủ, hãy lập bỏ bớt cái màu tím là không bao giờ khóc. Dù gặp chuyện khó khăn bao nhiêu, tuyệt đối chúng ta không khóc. Người Nhật Bản Tây tự tập, cái dân tộc người ta khi còn bé thơ, bé xuống đất á, không cho khóc, và cũng không bao giờ có người lớn đỡ dậy. Còn Việt Nam chúng ta, đứa bé rủi té trong đất mà mẹ tới khóc thế với nó, cùng nhau khóc với nó và đỡ nó dậy, nâng niu nịnh nịu, rồi lấy tay đập xuống đất vài ba cái, đất ơi đất 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 đất, làm té còn làm té con ta, làm té con ta, ha ha ha, tập nó còn nhỏ, tập hư. Cho nên con người lớn lên á, lúc nào cũng sầu buồn và đem cái sầu buồn lây cho người khác. Nếu là hành giả pháp Hoa Kinh, nếu là người con Phật, nếu là người muốn tu theo toa thuốc dược vương thì không khóc, không bao giờ khóc. Chúng tôi thấy có một vở kịch, cái người đó nhìn cái cậu con trai chí vào mặt, cậu con trai mà khóc là hèn. Câu nhẹ thôi, cậu con trai mà khóc là hèn, 7 chữ thôi. Mà đời ở đây ta thích cho thiên hạ khóc để họ cùng khóc. Khóc mãi đi, quý vị khóc nữa đi, khóc đến nuôi cái màu tím ở trong cơ thể quý vị. Bây giờ đây chúng ta thấy ít màu tím xuất hiện. Có lẽ đất nước này nó cũng đã tới cái thời khá khá rồi. Cái thở, cái miền Nam này nó sắp tiêu đà tàn, cho nên có một trường nữ sinh áo tím và đi đâu cũng áo tím. Ngày mai uống bát nước mà đi tìm người yêu ở trên đồi sim, đồi sim tím ơi, đồi sim tím đã chưa, tím cho tím nữa đi, cho tím ruột bầm gan đi, để giữ cái màu tím mãi trong cơ thể quý vị, đừng bao giờ loại cái màu tím đó ra, hoặc cân bằng cái màu tím đó với màu vàng. Nhìn một người mặc áo tím biết tâm sự người đó đang buồn và người đó đang sắp đi vào địa ngục. Cứ màu tím và màu đen nặng tiểu nữa đi, quý vị không quân bình được 7 màu trong cuộc sống của quý vị thì không bao giờ quý vị trở về với nguồn cội. Nhất thiết hiện nhất thiết sắc thân, dù có tam muội, ngồi có thiền bao nhiêu không đắc tam muội, mà tam muội gì cho không bao giờ tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Rồi vị Bồ Tát mà chúng ta đọc đây muốn có dược vương á, trước đó phải hỷ kiến. Ai hỷ kiến? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, thấy là vui rồi. Còn mình á, khi thấy chúng sanh hết một nửa ghét rồi, nửa thù rồi. Tại sao vậy? Tại vì con người là độc ác, độc ác siêu độc ác. Con cọp nó chỉ ăn một mạng người thôi, mà một năm hai ba năm mới ăn một mạng người, còn mạng vật á, thì một tháng nó mới ăn một mạng vật. Còn con người trong một đũa tôm á, thì tới 1000 mạng lận. Cái nồi tôm á, thò cái đôi đũa quơ một quơ, nếu nhất là tôm mà không lặt rong, quơ lên một quơ để trong cái chén á, thì ít nhất là 50 con. Vậy mà nè, tôi ăn hiền ở lành, ăn một miếng 50 mạng mà kêu ăn hiền à. Mình ăn nó ăn mình thôi, mình ghét nó ghét mình thôi. Cho nên muốn được cái thuốc dược vương này là trước đó phải là hỷ kiên, chúng sanh hỷ kiên. Nếu chưa được nhất thiết chúng sanh, chưa hết thấy toàn bộ chúng sanh thấy mình đều hỷ kiên, thì ít nhất 1% chúng sanh thấy mình được hỷ kiên. Và nếu muôn loài thấy mình chưa hỷ kiên, thì ít nhất loài người của mình 1/10 thấy mình hỷ kiên. Nếu tất cả loài người thấy mình không hỷ kiến, thì ít nhất con cháu anh em tộc họ thân bằng quyến thuộc của mình cũng được 1/4 người nhìn mình hỷ kiến, thấy mình là quan hỷ. Đừng để ai ai thấy mình cũng dễ ghét hết. Tại sao dễ ghét? Tuần sau quý vị sẽ được chứng minh. Bây giờ quý vị thấy tôi quý vị cũng ghét nữa chứ, đừng có thương. Và tôi thấy quý vị cũng ghét nữa à, là gì á? Con trai ổi mà quý vị ngồi ăn một mình, chúng tôi hai người ngồi bên mà không thể chế ra nữa trái ổi mà chia cho chúng tôi với. Trái ổi bổ làm tư ra, có bốn người có mặt chia người miếng ăn, ai ghét. Còn mình ý có ổi ngồi ăn còn nhấp chấp nữa cho người khác chảy nước miếng chơi. Mình có tay me ngồi chắc chắc cho người khác ghé cho mình chơi, dù mẹ con ruột thịt đi nữa thì cũng rất dễ ghét. Anh em trong nhà là vì không có tạo nhau cái pháp môn hỷ kiến từ lúc ban đầu. Nuôi đứa con á, 4 đứa con đẻ ra thiên vị một đứa, còn 3 đứa kia ba rơi cũng là con mình. Cho nên 3 đứa kia nó tập trung nó ghét cái đứa kia. Tao trông mẹ đi chợ ở nhà mày biết tao. Rồi khi lớn lên rồi ba đứa kia nó kết lại, nó ghét cái thằng kia, nó đào đất nó bỏ nữa, mày theo dõi theo mẹ nữa, nịnh mẹ nữa đi, mẹ xuống dưới mồ rồi mày theo đi, tạo cho cái sự ghét lẫn nhau. Mà quý vị lúc nào cũng nói dạ thưa thầy, chúng con tu pháp Hoa Kinh, từng vấn đề quý vị từng nét sống, từng nhịp sống, từng cách sống, từng cái tư nhị sống đều là pháp Hoa Kinh, bởi vì cái pháp này là pháp nhập đời. Cho nên bắt đầu từ chiều hôm nay, đừng tạo cho cái người trước cửa ngõ ghét mình nữa, đừng tạo cho người sau hè ghét mình nữa. Bây giờ người ta ngủ, mình vặn cái radio nhỏ xuống chút, vặn cái tivi nhỏ xuống chút, và nếu muốn hát á thì cũng bụm cái miệng lại, hoặc đi chợ mua một cái hũ, khi cười to thấy đá banh mà mình thích á, thọc cái miệng trong cái hũ đó la, để cho người hàng xóm họ ngủ. Họ đang ngủ, họ lao động, họ ngủ để sáng họ đi làm việc. Còn mình là giống dò lên, sáng ngày giống dò ngủ. Cho nên bây giờ coi đá banh tới 1-2 giờ khuya. Và khi đá lọt vô banh cái hố là ôm rồi mất. Chúng tôi ở gần chùa đây mà chung quanh á, họ la nhiều khi không ngủ được. Mà chúng tôi là tu rồi không có ghét ai hết. Cho nên tôi hiểu, chung quanh hàng xóm nhiều người ghét chúng ta. Cuộc sống chúng ta rất làm cho người ta dễ ghét. Mặc cái bộ đồ mới á, ra đi cũng không hết cho người ta ghét. Mua cái bóp đầm sách đi cũng nhóng nhéo cho người ta dễ ghét chọc ta ghét không. Vậy thì quý vị tu pháp Hoa Kinh cái nào chứ? Đến với cái nào hòa đồng với cái đó, đến với cái nào sống có hòa hợp với cái đó. Cho nên nó một cái hỷ kiến á, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, tu cái đó thôi đã đủ thành Bồ Tát rồi. Mà có thành Bồ Tát này mới thành Bồ Tát khác, có thành Bồ Tát hỷ kiến chúng sanh, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thì mới thành Bồ Tát dược vương. Qua cái giai đoạn 1 qua rồi mới thành giai đoạn 2. Mà muốn Bồ Tát Diệt Vương thì phải đốt thân cúng dường, đốt cánh tay cúng dường đó. Và phải tái sanh. Còn lại 4 phẩm nữa quý vị sẽ được nắm bắt vấn đề toàn phẩm.